Hôm qua mình cũng mới nghe xong kênh Tạo Tượng Công Đức. Nay còn lại nếu mai nghe nữa là còn hôm nay ngày mai thôi. Rất thì trong đời con người mình thì gặp không có nhiều người hả? Nếu ở ngoài đời thì có cha mẹ, anh em, bạn bè, đếm lại họ hàng bà con thì đếm lại thì cũng có thể đến 100, 200 gì đó nếu người nào đông. Nhưng mà gặp, quen biết rồi thân với nhau rồi có liên hệ chặt chẽ nhau thì cũng có bao nhiêu người. Loài người thì đông và cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Con người mình chỉ sống với một ít người, sống ở trong tình cảm. Còn cuộc sống của mình thì nó đôi khi nó vẫn bị cả cái loài người nó ảnh hưởng, cả cái vũ trụ nó ảnh hưởng tới. Chẳng hạn như khi bao giờ nó khởi lên chiến tranh thì là mình bị ảnh hưởng hết. Khi nào có một cái tật dịch, một cái bệnh dịch nào đó, tất cả cũng rúng động. Nên lúc đó mình thấy con người sống chung và liên hệ với nhau nhiều. Bình thường ra trong cái tình cảm của mình thì cá nhân mình nó ít thôi, chỉ có một số người. Thì theo đạo Phật thì mình sống rất nhiều đời và còn sống rất nhiều đời nữa. Và mỗi một đời như vậy đó, mình gặp ít người, nhưng mà lắm lúc nghiệp của mình tiếp tục không bao giờ ngừng. Thì nếu con người thì phần nhiều ngoài đời thì cũng mình cũng nhận định thì thấy hình như người thân nhiều hơn là người oán. Nhưng mà lắm lúc thì nếu mà mình mà ở vào những cái trường hợp mà làm, mình nói đại khái là làm chuyện lớn đó, thì tự nhiên cái mình thấy nó sẽ xuất hiện nhiều người oán. Cho nên có các vua bị ám sát, có các tổng thống cũng bị ám sát, nên thấy tổng thống đi đâu cũng phải bảo vệ kỹ lưỡng. Vì vậy nên cái hình như mình không biết rằng là con người của mình thực sự nó có cố định là nó có bao nhiêu người thân, bao nhiêu kẻ oán hay không. Đối với cái nghiệp mà mình thường nghe xưa nay ấy, thì mình phải có làm gì, có đụng chạm đến gì đến một người nào theo ân theo oán thì nó mới có cái quả báo đến. Nhưng mà mình phải biết cái sự đụng chạm, đôi khi mình nói cá nhân mình thì mình thấy phải cái trực tiếp nó mới rõ ràng. Mình đánh một người, mình cứu một người. Còn nhiều khi lắm lúc những cái gián tiếp mình không có nhìn thấy. Người ta thường nói những cái câu vậy là cho nói để cho thấy cái sự gián tiếp nó đụng chạm nhau. Ví dụ người ta nói là kẻ thù của kẻ thù mình là bạn của mình. Không. Và bạn của kẻ thù mình cũng là kẻ thù của mình. Nhưng mà cái kẻ thù mình nó là trực tiếp với mình. Còn những bạn bè của kẻ thù nó là gián tiếp là kẻ thù của mình. Cho nên mình thấy cái đụng chạm của con người đời với nhau nó đến cái mình mà nhìn theo cái đó thì mình không biết nó như thế nào hết á. À, nhiều khi một người làm chuyện tốt nhưng mà nó đụng chạm đến những người khác. Đó. Hàng giờ mình cứ nói ở cái chỗ này à, ví dụ đến một địa đạo tràng nhiều ăn mày quá, để cho nó trang nghiêm đạo tràng, dẹp hết ăn mày đi, mấy ăn mày nó kêu khổ. Cái trang nghiêm đạo tràng tự nhiên làm cho mấy ăn mày nó mất cái chỗ đạo tràng của nó, cái đạo tràng ăn xin chẳng hạn như vậy. Nên mình biết là cái ở đời nó như vậy thì ra mình biết đâu mình lường. Cho nên hình như là cái gì nó cũng có đụng chạm đến người này người khác hết. Ừ. Khi mình tụng kinh cầu siêu cho một người tha thiết lắm, nhưng mà cái hàng xóm khó chịu vô cùng. Nên vậy thì mình biết rằng là vậy, cứu một người này, người đó có kẻ thù, mình cứu là mình làm tốt, nhưng mà cái kẻ thù của cái người đó nó đâm nó thù mình nữa. Bởi vì mình cứu cái người đó làm thiệt hại cho nó. Cho nên mình cứ nhớ câu chuyện mà hành bố thí Ba La Mật Đa của Đức Phật ấy, còn lúc còn là Bồ Tát. Nên lúc mà Đức Phật cứu chim bồ câu ấy, thì con diều hâu nó nói là vậy là lấy mất đồ ăn của nó để đền bù. Thì cứu con này làm thiệt thòi cho con khác. Cho nên mình biết vì vậy ấy, là mình đừng có nghĩ là mình làm tốt là coi như là cái gì cũng tốt. Mình sẽ không có ai là kẻ thù hết. Cho nên Khổng Tử cũng phải nói rằng là cái người tốt là không phải là cái người không có kẻ thù. Cái người tốt là cái người có mấy hình ác nó thù mình. Đó. Cho nên thiện với ác luôn trong cuộc đời nó xung đột với nhau. Nó có thể nói đó. Con người mình sống thì thường thường mình không có nghĩ ngợi nhiều. Mình cứ chỉ biết rằng là cái đời của mình nó được yên cho cái cá nhân mình là xong. Nhưng mà mình dính líu rất nhiều trong nó. Lắm lúc cha mẹ vậy, muốn con nó theo con đường A mà đứa con nó lại thấy cái đó là bất lợi cho nó. Cho nên có làm tốt mà nó cũng sinh ra cái không bằng lòng, bất nhẫn. Cho nên vì vậy mình hiểu là thực sự là mình sống là hoạt động thì đạo Phật kêu nó là nghiệp. Nên mình làm thực sự mình đụng đậy gì nó cũng ra nghiệp hết. Tức là nó có những cái loại nghiệp, chẳng hạn như là thiện ác. Rõ ràng thì cái quả báo của nó cũng rõ ràng. Nhưng mà nó có những cái loại nghiệp là nó cứ lắt nhắt đấy đó. Mà đôi khi con người mình không có chú ý thì từ từ cái nó thành nặng. Cho nên thực sự ra mình sống mình không có biết rõ là mình đang làm gì và nó có ích lợi hay là hại như thế nào, mà nó thực sự là hết sức là phức tạp. Như có một cái chị đó thì thấy ông bố chị ở nhà cũng có bệnh một chút đó, là cứ ông cứ ở nhà cái chị thương cha, cái chị nhất định chị ép cho ông cha đi chơi để mua vé thế này nọ gì, và bạn đi một chút này nọ gì hết. Đến khi đi ra cái tai nạn cái ông bố chết. Thực ra chị cũng không biết là mình làm á, cái lúc mình làm á, mình muốn cho cha mình tốt mà mình cũng biết là mình làm nó đi tới đâu. Có một chị nữa thấy bà mẹ cứ nằm cái nệm, cái nằm cái đệm cũ rích cái đó. À, nói sao mà mẹ bác cũng thay hết á. Hôm nó chờ mẹ bác đi đâu với mẹ thay đệm, đem đệm cũ trục đi liền. Ai ngờ đâu mà mẹ bác giấu tiền trong đó. Rồi đi tìm cái đệm cũ không ra nữa. Nên thì con người nó tầm đông với mình dính người, mỗi người người ta lại có rất nhiều chuyện, nó rất là nhiều, nó phức tạp vô cùng. Mỗi khi mà nó xảy ra thì mình mới thấy rằng là thật ra là mình hoàn toàn là mình không biết rõ là mình làm là nó sẽ đưa đến cái gì, lợi hại ra sao mình không biết. Nhưng mà con người cứ phải tính thôi, mình cứ phải suy tính cái gì ở trong cái lý luận của mình cho nó hợp lý, cho mình cảm thấy là nó có thể có lợi, nhưng mà thực ra nó chưa biết nó là thế nào hết. Nên đôi khi người nói thì người đời nó hên xui may rủi thôi, tính thì cứ tính thôi. Người ta mới có những cái câu nói là mình tính bằng trời tính. Đó. Chắc tiếng Anh nó có một câu đó thì chắc con biết rồi. Nhưng mà đại khái nghĩa nó là con người á thì cứ làm, nhưng mà ông trời cũng quyết định. Vậy đó. Ông trời sẽ quyết định. Thì đại khái nó vậy đó, thì người ta nghĩ là những cái đó là những cái trời thôi, chứ mình cách gì mình biết được. Nó nằm ngoài cái tính toán hiểu biết của mình. Thì mình biết được là đó là những cái cho thấy cái phức tạp của đời sống này. Thì mình nói là người Phật tử mình ấy, thì Đức Phật dạy cái gì? Thực ra Đức Phật dạy cho mình hành động. Tức là dạy cho mình cái cách sống. Cái cách sống là Đức Phật dạy cho mình một cái cách sống làm sao mà mình tránh khỏi những cái khổ, mà mình được những cái sướng càng nhiều càng tốt, và cho đến mình hết tất cả các cái khổ. Đó là cái cách dạy của Đức Phật. Nói đúng ra thì Đức Phật dạy là nó chỉ có như vậy thôi. Cái khổ mà tránh cái khổ thì nói theo đạo Phật thì mình nghe nó cứ như là ra khỏi cái thế gian này. Thường nó tránh khổ sao, trong đạo Phật nói là mình làm sao mình đừng có bị đọa vào trong ba ác đạo địa ngục quỷ súc sinh. Mà được sướng chừng nào hay chừng đó, tức là mình được sinh ở cõi người, cõi trời, thì mình cứ thấy là sao nó cứ sinh với tử, rồi nó cứ những cái cõi ở đâu mình không biết. Con người thì mình còn nghĩ tới cõi trời, ba ác đạo. Thì ra mình thấy cái đạo Phật nó xa vời, nó xa xôi lắm. Mình muốn cái gì nó ngay đây. Vậy dạy mình làm cái gì ngay đây, đối xử với người này người kia, đối xử với cha mẹ anh em bạn bè. Còn bây giờ mà sao mà nói cái nó xa xôi quá. Nhưng mà đạo Phật dạy thì nó cứ như vậy ấy. Mình sao tránh được ba ác đạo, được sinh là trời người, và là đó là sướng, được tốt, sinh là con người thì tốt, sinh là cõi trời càng tốt nữa. Rồi từ từ cho đến chỗ chấm dứt khỏi tất cả khổ đau là thành A La Hán, giải thoát khỏi niết bàn luân hồi sinh tử. Rồi từ từ đi đến chỗ thành Phật mà độ chúng sinh nữa. Mình nghe nó càng xa vời xa xôi. Mình thấy con người mình không phải như vậy. Con người mình là cái cuộc sống trước mắt mình đang sống, đang học, đang ăn, đang sống. Lâu mình muốn đi ăn, tại vì lâu không được ăn đủ Ý, không được ăn đủ Tây, lâu mình cũng muốn thôi đi ăn chút. Đó là đời sống của mình thấy nó thực tế. Phật không có nói với chuyện đó. Phật nói chuyện nó xa vời quá, xa xôi quá. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, thì con người mình là một, Đức Phật kêu là pháp khí. Bây giờ mình phải nhìn so sánh để mình biết. Bởi vì Phật không có thuyết pháp cho con vật, bởi vì nó không hiểu. ngạ quỷ với súc sinh ấy, thì bị đọa đầy ở những cái vào một cái thế giới riêng, cũng như người bị tù cõi trời ấy, thì ở một cái nơi hưởng thụ, cũng lo những cái hưởng ở đâu. Có con người thôi là nó ở trong một cái tình trạng mà nó có thể nghe đạo, cho nên kêu nó là pháp khí. Khí nó có nghĩa là một cái dụng cụ, một cái đồ vật. Vì nói khí cụ này nó chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái chữ khí đúng nghĩa nó là một cái gì nó đựng. Tại ra đôi khi gọi cái bát cũng kêu là khí, đúng lượng khí chẳng hạn. Tức là cái bát đúng cái kích thước Đức Phật đưa ra. Thật ra khí là một cái đồ đựng. Thì mình là cái thân con người, cái đời sống con người ấy, là so với các loài khác ấy, là một cái đồ nó có thể đựng được cái chân lý, cái pháp. Cho nên một khi Đức Phật đã ra đời, và một khi mà nó đúng ở cái chỗ cõi con người là một pháp khí, Đức Phật thành Phật ở nơi cõi con người. Đức Phật là để nói pháp, thì đó là cái cơ hội duy nhất để nói rõ lên cái chân lý, cái sự thật của đời sống mình. Cái sự thật của đời sống mình nó ở hiện tại của mình, nó chỉ là một, nó giống như là một cái ngày trong đời sống của mình. Cái đời sống hiện tại của mình á, nó chỉ là một đời trong rất nhiều đời sống luân hồi của mình. Và mình là một cái pháp khí để lắng nghe những cái chân lý của Đức Phật. Mà dù Đức Phật kêu con người là pháp khí, mà mình biết được biết bao nhiêu người á, người ta không có duyên với đạo Phật. Cho nên bây giờ những ai có duyên rồi mà không nghe thì coi như là nó mốc mêu mất cái pháp khí của mình, cái đồ, cái bát đựng pháp của mình ấy, nó không có để làm gì, nó trống trơn hết. Cho nên một khi mình đã có duyên là Đức Phật phải nói ra cái chân lý để lợi ích cho mình, chứ nó không phải là để cho mình thấy sao mà Đức Phật nói xa vời quá. Đó là sự thật. Mình cũng như đứa nhỏ, bố mẹ nó nói con ráng học đi, sau này ấy, thì sẽ làm bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, rồi sau này làm có thể làm bộ trưởng, tổng thống. Nó thấy xa vời quá, nó thấy quá xa vời, nó không muốn nghĩ đó, nó muốn nghĩ đi chơi với mấy thằng bạn thế thôi. Cho nên vì vậy mình biết là thật sự là mình hiểu, mình là người Phật tử nên mình phải hiểu cái đạo Phật, cái Đức Phật để làm gì. Mỗi lần mình có một cái chuyện là người mất trong nhà, mình có một cái chuyện buồn thương, thì lúc bây giờ mình muốn tìm sự an ủi thì mình càng thấy là mình xưa nay mình vẫn nghe, mình là Phật tử mà, cho nên vẫn nghe là Đức Phật từ bi. Cho nên lúc bây giờ mình cảm thấy mình muốn nương vào Phật. Nhưng mà thực sự ra đó là Phật không phải như vậy, là chỉ để an ủi mình những cái lúc đó, rồi sau đó thì mình vẫn sống ở trong một cái vô tri ngủ biệt. Nên cái từ bi của Đức Phật ở chỗ là Đức Phật muốn cho mình sáng tỏ, hiểu rõ, chắc thật để mình tránh được những cái khổ đau, và để mình đạt được những cái sung sướng. Nên Đức Phật có mặt là để như vậy. Nên vì vậy Đức Phật nói rất nhiều, tuy rằng mới nghe thì mình thấy nó xa xôi. Là thường hỏi mình từ đâu đến, rồi mình mất, mình đi về đâu. Đôi khi mình bảo thôi mình cũng cần biết mấy cái đó. Rồi mà mình coi chừng đọa ta mắc đạo, mình cũng bảo là mình cũng bao giờ thấy ta mắc đạo. Có loài súc sinh thì mình còn nhìn thấy. Rồi coi chừng là mình làm tốt đi, mình sinh cõi trời, mình cũng bảo chứ mình đâu cũng có muốn sinh cõi trời. Bây giờ mình thấy cái người đó đáng thương, đáng tội thì mình làm tốt. Mình đâu có nghĩ chuyện sinh cõi trời. Thì ra mình cứ nghĩ đơn giản vậy thôi. Thế cho nên nó mất rất nhiều cái điều lợi ích cho mình. Mình như là ở trong kho tàng mà không biết gì về châu báu hết á. Thì gặp đạo Phật đó, như là ở trong kho tàng, vào trong kho tàng mà mình không biết cái gì là châu báu hết á. Đến mã não mình cũng không biết nữa. Cho nên mình chỉ thấy chói sáng rồi mình cũng không biết nó để làm gì nữa, thì mình vui chơi thôi. Nhiều khi cũng lấy vài ba viên đi ra, xong rồi có dục mất ở đâu cũng không sao hết. Mà đôi khi mình chỉ thấy là mấy cái đồng tiền chì, tiền kém gì mà mình thường dùng với mọi người đó, đó là quan trọng. Cho nên vì vậy mà con người nó cứ tiếp tục nó đọa lạc, và dù cho dù bao nhiêu kiếp gặp Phật, đôi khi có gặp Phật ra đời mà nó cũng vẫn cứ luân chuyển ở trong sinh tử luân hồi hoài, và cứ ân ân oán oán với nhau, với mọi người thôi. Và nó cũng không bao giờ mà nó có cái gì gọi là tỉnh hết. Cũng bởi vì Phật chính là chân lý, cho nên nó Phật lập ra một cái đại từ bi, nó ứng theo cái chân lý. Vì vậy cái đại từ bi nó không bao giờ nó động chuyển, nó thối thất hết. Vì thế đó, các Bồ Tát ở thập địa này nó cũng vì vậy ấy, mà mới cứ tiếp tục tiếp tục hiện thân ra trong loài người, tiếp tục kết duyên, gieo duyên cho mọi người, rồi hướng dẫn, rồi dẫn dắt mọi người cho nó đến cái chỗ tỉnh ngộ. Nên thật ra ân của Phật với Bồ Tát đó, mình không có thể nào nói được. Chứ con người mình sống với nhau á, nó như nãy mình nghe đó, mình biết mình làm là nó hại hay không hại. Đôi khi con nó ham vui quá, mình không cho nó vui, mình cũng thấy hình như mình có hại nó, thấy nó buồn so ở nó này nọ. Đôi khi cái mình bèn cho nó vui, thế rồi nó có bị tai nạn gì đó thì mình cũng thấy rằng là ồ, mình hại nó, mình không biết cách nào hết á. Con người cứ vậy sống, mình không có hay rằng là đôi khi đời sau mình bị đọa địa ngục, bị đọa ngạ quỷ, đọa súc sinh, mình cũng không hề hay biết. Lắm lúc mình được sinh cõi trời mình cũng chẳng hay nữa. Mình cũng nói kiểu tôi đâu cần, tôi cõi trời là gì, tôi đâu biết, tôi không biết. Cho nên mình sống ở trong một cái mù mịt, mình không biết rõ mình là tại sao mình có, mà có để làm gì, rồi mình phải làm gì để nó ra sao nữa. Mình mù mịt như vậy, rồi mình cứ làm một cái cách đó như mọi người đó. Rồi có ai dạy cho mình gì thánh hiền nó thành văn hóa con người, văn hóa của người Việt mình, người Án mình, thí dụ vậy. Sống trong gia đình, lập gia đình, rồi thờ cha kính mẹ nó, thì mình cứ như vậy mình sống. Mà lắm lúc gần là cứ nói đó là điều tốt, nhưng mà mình biết là tốt để làm gì và như thế nào là thực sự nó mới là tốt, là nó, và cái tốt nó có hại hay nó không có hại nữa, chứ không phải là cứ tốt là nó tốt. Có nhiều cái tốt nó có hại, nó có cái mặt tốt mà nó có cái hại của nó, mình cũng hay biết. Cũng như là mình cứ bảo ăn cái đồ đó nó tốt, mà nó có chất sắt, nhưng mà mình không biết đâu là nó có cái rỉ ở trong cái sắt nó nữa. Rồi khi nào mà cứ nghiên cứu nói ra thì mà ô, coi chừng cái này hồi xưa tốt lắm mà bây giờ vậy. Thì mình biết rằng là thực ra thì hiện giờ đó mình sống theo khoa học thì mình cũng hoàn toàn cứ mấy cái nghiên cứu khoa học nó nói A thì mình biết A, nói B mình biết B, nói C thì mình cũng biết C. Ngoài ra thì mình cũng mù tịt hết á. Nên thực sự ra nữa mình không biết rõ gì hết. Mình lại có một cái duyên gặp Phật mà lại trở thành Phật tử. Mình cũng không biết sử dụng cái Phật, cái Pháp để cho mình được lợi ích. Cũng như ở gần một cái người mà chữ nghĩa rất nhiều đó, mà mình thành ra không biết chữ nghĩa gì hết. Ở gần một cái người mà ngoại ngữ người ta rất giỏi mà lúc cuộc mình cũng biết gì hết về ngoại ngữ. Thế uổng không? Tiếc không? Nên thực sự mình ở gần Phật đó, đại trí huệ, thấu tỏ tất cả vô thủy kiếp quá khứ đến bất cùng tận kiếp vị lai, mà mình không được một cái lợi gì trong đó hết. Rồi lắm khi là Phật ra đời để ích lợi cho mình, mà đã bao nhiêu kiếp nay Phật tiếp tục xuất hiện. Cái nỗi kinh Pháp Hoa, kinh gì Đức Phật nói là ta, kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta bao nhiêu lần xuất hiện ở trên thế gian này và còn tiếp tục nữa, chứ không phải là nhập niết bàn rồi. Nhập niết bàn nữa là thị hiện. Hôm qua mình nghe kinh Tạo Tưởng Đức đấy đó, Phật ra đời vậy là vì mình, hướng dẫn mình, cứu độ mình, công ơn công đức nó biết bao nhiêu nhưng mà mình cũng chẳng hay biết nữa. Mình không hề hay biết là khi mà có một cái người nào nó làm ân này nó, thì lúc giờ mình người này có ân, người này nhớ ân chẳng hạn vậy. Đôi khi cầu cái gì không được, chạy qua bên ngoại đạo cầu cái được, thấy là ngoại đạo có ân mà không có biết rõ là cái ân của Phật với Bồ Tát nó như thế nào. Cho nên thực sự con người của mình, những cái vô tri đó nó tạo ra các cái nghiệp, có nghiệp mà nghĩa là vô ân, bội nghĩa này nọ. Mà mình thà mình cũng biết mình im lặng nhiều khi còn nói Phật tử bi đâu thấy gì đâu chẳng hạn vậy. Cho nên từ từ nó cứ tạo nghiệp tứ đông. Cho nên Phật tử bi lắm mà cũng phải né mình á, tại sợ gần mình sinh nghiệp. Cho nên mình đã nghe chuyện mà Đức Phật không có thuyết giới nữa, thì mình cũng biết là vì ở trong chúng như vậy chúng sinh nghiệp, Đức Phật phải đứng xa ra, mà Đức Phật phải lập giới ra để có một cái hàng rào nó ngăn cách với các người xuất gia, người tại gia, để cho người tại gia nó khỏi sinh nghiệp. Thì người ta vẫn không có biết gì hết á. Người ta bảo Đức Phật coi vậy chứ Đức Phật không có được bình đẳng, coi vậy chứ Đức Phật đặt nhiều cái giới thì sao nó thấy nó không có thực tế, coi vậy chứ Đức Phật nam nữ không có được bình đẳng, cái nọ đủ thứ hết á, mà không có biết cái lợi cái hại cái gì hết, và không có biết cái cuộc sống của mình nó không phải chỉ có một ngày hôm nay, nó còn có ngày mai, ngày mốt, nó còn có rất nhiều chuyện nữa. Cái cuộc sống của mình nó không phải chỉ có một đời này, mình còn có bao nhiêu những cái nhân xấu ở quá khứ, ở đời quá khứ, và mình sẽ, nó sẽ xuất hiện ở trong tương lai, trong đời tương lai nữa, và mình đang nằm ở trên cái lò lửa gì mình không có hay biết. Cho nên cái vô tri đó nó tạo ra rất nhiều cái nghiệp. Vì vậy mà cái si nó đứng hàng đầu. Cái si nó làm cho chính những người có duyên với đạo Phật rồi, trở thành Phật tử rồi, mà đôi khi cũng bán Phật bán Pháp nữa. Em mình biết là như vậy là cái nói để nghe cái cuộc sống nó phức tạp, và cái phức tạp của cuộc sống nó là ở cái chỗ nó tạo nghiệp kinh khủng, và nó đều mang đến những cái bất lợi cho nó. Cho nên mình hiểu cái người Phật tử, cái căn bản đầu tiên của mình là đối với Tam Bảo phải tín và phải kính trọng. Bây giờ mình chưa biết rõ gì hết, nhưng mà mình muốn rằng là mình đã là Phật tử, mình muốn rằng là mình đừng có bị thất lợi, là phải biết tín kính Tam Bảo. Nên trong kinh Dược Sư Phật mới nói là làm thân người khó có được. Thân người là thân pháp khí mà đối với Tam Bảo tín kính tôn trọng cũng khó có được. Thật sự cái tâm của người Phật tử nó chưa lập được cái tín kính tôn trọng Tam Bảo đúng nghĩa. Mình còn rất là mơ hồ ở chỗ mình biết rõ Tam Bảo để làm gì, có cần thiết lắm không với cái đời sống của mình. Nó như vậy. Cho nên mình hiểu là nếu mà mình còn mơ hồ như vậy thì mình có lập được một cái tôn trọng tín kính đúng nghĩa chân thật. Cho nên Phật mới nói là đối với Tam Bảo tín kính tôn trọng cũng khó có được. Biết là như vậy. Là cái mà mình thấy đó là ngay người Phật tử nó cũng rất là lơ là, cũng rất là bất cần Tam Bảo. mà chỉ cần những cái đời sống mà mình thấy trước mắt của mình thôi. Cho nên vì thế mình biết được là mình nên biết coi trọng cái thân người. Đức Phật biết mình rất dễ mất thân người. Đức Phật nhắc nhở những cái điều quan trọng mình nên. Và mình biết nó mất hay còn, nó cũng ở nơi cái nghiệp. Nhưng mà giờ mình thấy cái nghiệp phức tạp quá đi, mình nghe đó, mình không biết nó như thế nào. Bây giờ đó, thứ nhất đó, Tam Bảo là cái nơi cứu độ mình. Cho nên đối với Tam Bảo đó, cứ tín, kính, tôn trọng. Và mình phải biết cái thân con người là quý. Và một cái thân con người nó là quý là bởi vì nó là pháp khí. Cho nên mình đã có cái duyên là đệ tử Phật đó, ít nhiều mình phải đón nhận vào cái thân tâm của mình cái chính pháp của Đức Phật, cái nhân quả luân hồi. Mình phải biết tin ba đời nhân quả. Mình biết tin là đời trước mình có, cho nên nó mới sinh ra cái đời này. Đời trước là nhân, nó vừa là quả của đời trước, nó vừa tạo cái nhân cho đời này. Đời này nó là quả của cái nhân đời trước, và nó đang còn tạo một cái nhân cho một cái quả ở đời sau. Mình phải biết tin. Và mình phải biết sợ. Thì khi mình sợ gì? Mình sợ cái nhân quả ác đọa lạc. Đó là mình đón nhận vào cái pháp căn bản nhất của Đức Phật. Mình đón nhận vậy là mình trở thành pháp khí. Mình biết như vậy. Mình không mình nói mình chứ mình không có muốn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình không muốn mất thân người. Cho nên mình mới cần có Tam Bảo. Vì vậy là mình biết là rồi mình chưa có nghe nhiều để mình thấy được tất cả những cái công năng chân thật của Tam Bảo nó như thế nào, thì mình cứ tín kính, cứ tin tưởng, đón nhận, kính trọng, kết duyên. Kết duyên đó là chính là cái chỗ mà ủng hộ, hộ trì Tam Bảo, giữ gìn Tam Bảo. Nên tất cả những cái công quả đó của người Phật tử đối với lại một đạo tràng hay một ngôi chùa, tất cả những cái công quả đó nó đều là những cái công đức kết duyên với Tam Bảo, tăng trưởng cái tín tâm của mình, tăng trưởng cái tâm kính trọng của mình và Tam Bảo. Mình biết rằng là Tam Bảo ngày nay đó, nó được gọi là trụ trì Tam Bảo, theo như trong luật đó, là trụ trì Tam Bảo. Nó có nghĩa là trụ là đứng, trì là giữ. Đứng có nghĩa là vững nữa, giữ vững. À, giữ vững một cái Tam Bảo mà nó được giữ lại trong, mà giữ lại ở trong trụ cũng có nghĩa là ở trong nó nữa, ở trong cái thế gian này. Thì cái chữ trụ trì Tam Bảo nó nói cho là thời Đức Phật đó, để cho mình dễ thấy so sánh đó. Đức Phật có mặt, rồi Đức Phật thuyết pháp ra. Phật là Phật bảo, nói pháp bằng chính từ nơi tướng lưỡi dài rộng của Đức Phật, từ nơi kim khẩu của Đức Phật nói ra pháp. Và các bậc đệ tử của Phật đó, các thánh tăng đó, tức là thành A-la-hán giác ngộ rất nhiều, đó là tăng, tăng bảo. Thì Phật pháp tăng đó, của thời Đức Phật kêu là hóa tướng Tam Bảo, tức là hiện tướng ra giáo hóa cho cuộc đời, dạy dỗ cho cuộc đời biết đi theo cái con đường tránh khổ, được an lạc. Lợi ích như vậy là gọi là cái Tam Bảo, là Tam Bảo giáo hóa cho chúng sinh, hiện tướng ra thành ra Phật thánh như vậy. Thì đến cái thời của mình á, thì Đức Phật nhập Niết Bàn, các thánh cũng nhập Niết Bàn, giáo pháp không từ miệng Đức Phật nữa mà được ghi lại. Phật ngày nay chỉ còn là tượng Phật. Kinh giáo pháp á, là thành chữ mực ở trong tờ giấy, in thành sách. Và tăng á, thì là hữu tình, là những vị tăng, nhưng mà là phàm tăng, không có thánh tăng. Cho nên Phật pháp tăng ngày nay á, là Phật pháp tăng được kêu là trụ trì Tam Bảo. Phật pháp tăng thời Đức Phật kêu là hóa tướng Tam Bảo. Cho nên trụ trì tam bảo là so ra là nó thuộc ngũ vi phạm tịnh, tăng là phạm, kinh điển là giấy mực, đốt cái cháy tiêu hết. Tượng Phật cũng vậy. Cho nên tổ Triệu Châu mới hỏi mình, Triệu Châu mới nói cái câu đó, một tổ thiền của mình, tổ Triệu Châu nói tượng đất đó, tượng Phật bằng đất đó, thì ngâm xuống nước nó tan ra hết, nó không qua khỏi nước. Tượng Phật bằng gỗ đó, thì bỏ lửa cháy tiêu hết, nó không qua khỏi được. Tượng Phật bằng kim loại đó, thì cho vào lò đó, là chảy tan ra hết, nên không qua khỏi lò. Vậy thì Phật thật là gì đây? Hãy hỏi như vậy. Thì biết được là Phật thật đó mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết Phật thời nay là Phật bằng đất, bằng đá, bằng gỗ và bằng kim loại, là những Phật hoàn toàn thuộc pháp vũ vi, nó sinh diệt. Cho nên kinh điển này nó vậy, tăng là tăng phàm, nhưng mà là tăng phàm, nhưng mà nhờ có tăng phàm cho nên cái tam bảo nó vẫn có mặt, gọi là trụ trì. Phật mà nhập niết bàn rồi mà không có, thánh tăng cũng nhập niết bàn mà không có người phàm xuất ra, thì cái tam bảo nó không được giữ lại trong cuộc đời này nữa. Cho nên cái người Phật tử vào chùa công quả đó, là mình làm việc với tăng, mà tăng là phàm chứ không phải là thánh tăng. Cho nên mình biết được là khi mình làm công quả công đức như vậy ấy, là để mình kết duyên với tam bảo. Mình vào trong những cái thời mà Phật không có mặt nữa, không được nghe chính tai mình nghe lời nói của Phật, nghe pháp âm của Phật. Không có Phật để thực sự cúng dường đảnh lễ đúng một cái phước điền sống động. Ngày nay mình lên mình lễ mình cúng dường là Phật bằng tượng. Ngày hôm qua mình đã nghe tạo tượng công đức rồi. Như vậy đó. Thì khi mình nghe kinh đó thì mình cũng biết được là tạo tượng Phật nó công đức nó như thế nào. Công đức rất nhiều, công đức khó nói, khó diễn tả. Pháp Phật thì mình có thể in kinh ấn tống cũng tạo ra cái công đức. Đối với tăng mình cũng phải ủng hộ hộ trì, giống như mình tạo tượng, giống như mình in kinh, giống như mình phải hộ trì cho tăng thì tăng mới còn. Làm một cái công đức như vậy, làm những công đức như thế là công đức đối với tam bảo trụ trì. Và nhờ mình kết duyên với tam bảo trụ trì, nhưng mình đã nghe công đức tạo tượng và cái công đức pháp thân ấn tống thì mình chưa có thấy có nghe, nhưng mà mình phải biết cái công đức đó. Chính vì sắc tướng của Phật đó mà có công đức vô lượng, là do bởi vì vô lượng pháp, vô lượng pháp thanh tịnh thường hằng tích tụ hiện ra ở nơi cái thân tướng đó, nên mình biết là như vậy. Nếu mà không có vô lượng pháp môn nằm ở nơi cái thân tướng 32 tướng đó, thì 32 tướng đó nó chỉ là giống như ngài Nam Đà, giống như chuyển luân thanh vương, nó không thể có công đức chân thật. Cho nên mình biết được là thật sự là Phật có đó là pháp có đó, mà do vì là pháp cho nên cái thân Phật 32 tướng có đó. Bây giờ mình tạo ra sắc tướng và tạo ra chính pháp của Đức Phật ở nơi sắc tướng đó, cho nên công đức nó mới như vậy. Nhưng mà nhờ có những phàm tăng xuất ra thủ giữ, chỉ giữ, cho nên Phật pháp còn có mặt trường tồn. Mình đều tạo được cái công đức vô lượng, mình kết duyên với lại tam bảo. Đức Phật không có ép mình phải thành thánh liền, không có ép mình phải có trí huệ ngay, không có ép mình phải tạo công đức lớn. Đức Phật với cái chân lý mà Đức Phật chứng thường hằng đó, thì tất cả những cái pháp của Phật đó, nó đều thường hằng, cho nên Đức Phật không có mệt mỏi, không có ngán đối với lại tất cả những cái mà rất là chậm, rất là chậm mà rất là tối tâm si mê của mình, luôn luôn phát nguyện giống như là Địa Tạng Bồ Tát đó, tái lập đi tái lập lại theo mình, nâng đỡ chúng sinh vươn lên. Thì mình hiểu điều đó thì mình phải giúp vào bằng cái phần là mình kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo. Mình biết là một vị như là đứa bé con, nó biết ra cái ân đức của cha mẹ, nó biết cái tình thương của cha mẹ, ân đức cha mẹ, thì cái đứa bé đó nó sẽ giúp bằng cách nó nghe lời, nó y theo. Nó có thể nói là nó cũng công quả cho cha mẹ, đôi khi cũng xuống rửa chén cho cha mẹ, lau nhà dùng cho mẹ. Nhưng mà bà mẹ bảo thì con cứ lo học đi, cái này để mẹ làm hết. Thì nó vẫn vậy, nó vẫn có thể giúp. Thì mình biết rằng là Đức Phật cũng vậy, nhưng mà mình phải duy trì cái Tam Bảo để cho mình và cho tất cả mọi người, và trước hết là cho mình. Thì mình biết là mình phải đi một con đường rất lâu dài, bởi vì mình thấy là cả đời của mình rất là tín Phật, từ ông bà cha mẹ cho đến mình. Nhưng mà mình cũng thấy là mình chưa có biết rõ được bao nhiêu về Phật Pháp, về công đức của Đức Phật hết. Cho nên mình biết là mình còn phải có đời sau, đời sau, đời sau nữa. Mình biết như vậy, cho nên mình phải giữ Tam Bảo, như là mình duy trì một cái ngôi nhà của mình, để cái ngôi nhà bảo vệ cho mình. Như là mình phải giữ cái con thuyền của mình ở trên một cái dòng sông xiết hay là biển cả, đừng có bị thủng gì hết, là cái việc làm của mình. Nhưng mà để cái con thuyền đó nó giữ không cho mình chìm. Mình giữ Tam Bảo là để Tam Bảo bảo vệ cho mình không có đọa tam ác đạo, và để cho mình được sinh trời người. Cho nên mình giữ Tam Bảo là giữ cho chính mình. Mình công quả như vậy là mình tạo ra một cái việc thiện tốt, lợi ích, một cái nhân tốt cho chính mình, chứ không phải là mình làm cho, như là mình làm từ thiện. Những người đi làm từ thiện nghĩ là mình bố thí cho một người nghèo, là mình làm cho người nghèo, và người nghèo phải mang ơn mình. Nhưng mà một khi mình là người Phật tử mà mình được nghe phần nào cái đạo của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật, thì mình biết rằng là mình làm công đức cho mình, và nhờ có Tam Bảo còn có mặt, cho nên mình có chỗ để làm công đức cho mình. Thế nên Tam Bảo còn có mặt là do các người phàm mà đi xuất gia. Cho nên dù mình nói là trụ trì Tam Bảo là phàm, là các pháp vô tình, Phật là đồng sắt là vô tình, kinh điển là giấy mực là vô tình, còn các tăng hữu tình mà là phàm, dù là nói như vậy, nhưng mà đó là những cái người có công ơn làm cho mình, làm cho Tam Bảo còn có, để cho mình tạo được cái công đức cho chính mình. Mình có hiểu như vậy mình mới đúng là người Phật tử. Nếu giờ mình vào chùa công quả rất nhiều, mình nghĩ là mấy thầy phải nhớ ơn của mình. Chùa đó mà không có tôi thì đâu có xây được như vậy. Nói vậy đó, mấy thầy mà không có tôi thì mấy thầy là mệt lắm. Tất cả người Phật tử công quả mà nghĩ như vậy thì là nó tan nát tất cả công đức của mình, và mình thành ra oan gia. Đức Phật không có biến chư tăng trở thành những cái người phải thọ ân của chúng sinh. Tăng là cái pháp của Phật, cái pháp nó công đức vô lượng. Mà Đức Phật lập ra cái pháp đó cho chư tăng, cái pháp đi khất thực, cái pháp xuất gia không sở hữu về khất thực, là để cho chúng sinh có cơ hội tạo công đức cho chúng sinh. Nên vì vậy cái người Phật tử cần phải hiểu rõ cái ý nghĩa đó ghê lắm. thì người Phật tử đó là một người Phật tử rất đúng pháp và có công đức vô cùng. Một người Phật tử mà cứ luôn luôn thấy là mình có ân với chùa. Có nhiều vị Phật tử đó, tôi cúng dường nhưng mà với điều kiện này với điều kiện kia, thì biết rằng là thực sự đều không phải là người chân chính Phật tử và đều không có công đức chân thật. Mà do đó cho nên cũng có nhiều thầy không có chấp nhận những cái điều đó. Thực sự có nhiều vị thầy như vậy, có nhiều vị Phật tử như vậy lắm. Nếu mà mình đi khắp các nơi mình sẽ thấy biết. Đôi khi Phật tử năng uy thì cũng rất là đáng khen, nhưng mà Phật tử năng uy chưa có đi nhiều, chưa có thấy nhiều, chưa có biết nhiều. Chứ nó có rất nhiều người Phật tử vậy. Thì phải biết rằng là cái người Phật tử như thế thì gặp Phật, gặp Tam Bảo một lần trong đời thôi, đời sau khó mà gặp lại được lắm. Còn người Phật tử công quả biết kính trọng Tam Bảo, kính trọng mấy thầy, dù là trụ trì Tam Bảo, kính trọng, tri ân, báo ơn, kết duyên như vậy, thì cái người Phật tử đó, đó mình thấy nó không lâu đâu. Có thể nhiều khi trong đời này, có thể chừng mấy đời sau, nói trong, trong kinh Tạo Tượng, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư sẽ tiếp tục gặp Tam Bảo. Và có thể nói là đến cái đời nào mà gặp một vị Phật xuất hiện đó, là chắc chắn là chứng quả Tu Đà Hoàn. Dù là cái vị Phật tử đó không có nghe pháp, không có nghe pháp nhiều, không phải là vị đó chê pháp, nhưng mà không có cái tư duyên, nhưng vì nó có cái tín kính Tam Bảo, tôn trọng Tam Bảo đúng pháp, có cái công đức đó mà vì nó nhập đạo. Cho nên mình thấy là trong đời Đức Phật đó, khi Đức Phật nói có một điều mình đây nghe một chút, nó cũng là về Phật pháp ạ. Mình là pháp khí là phải đón nhận pháp. Đức Phật bảo khi mà quy Tam Bảo á, Phật bảo là Đức Phật, pháp bảo là những pháp Đức Phật nói, Tăng bảo á là đệ tử tứ chúng của Phật. Thì tứ chúng là trong đó có tỳ khưu, tỳ khưu ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Thì mình bảo sao lại có U Bà Tắc, U Bà Di? Thì cái sự giải thích đó, Tăng bảo là thánh tăng, phải là thánh tăng. Mà người nào mà chứng quả Tu Đà Hoàn trở lên á, đệ tử của Phật mà chứng Tu Đà Hoàn trở lên á, thì được kêu là thánh. Mà cái thời Đức Phật á, cư sĩ mà chứng Tu Đà Hoàn đó, mình phải nói là rất nhiều. Mà những vị chứng Tu Đà Hoàn nó đâu có phải là thường xuyên ở gần Đức Phật để nghe pháp đâu. Nhưng mà chỉ có cái tâm mà tín Phật một cách thanh tịnh, tức là tín, kính, tôn trọng, cúng dường, bành lễ, rồi nghe, rồi cúng dường cho Phật xong nghe một bài pháp về bố thí, về sinh thiên, về xuất ly khỏi những cái ác dục của thế gian là chứng Tu Đà Hoàn. Nghe một bài pháp thôi là chứng Tu Đà Hoàn, là nhờ cái kính tín, cái nghiệp đó nó được gieo trồng nhiều đời. Mà người Phật tử mình muốn lấy được cái lực kính tín Tam Bảo để nhập đạo như vậy thì đó, để biết rằng là ngay từ cái lúc mà mình ở những cái thời xa Đức Phật, ở những cái thời tượng pháp, mình gặp trụ trì Tam Bảo mà mình tín kính y như là Tam Bảo hóa tướng vậy đó. Cho nên những cái chủng tử như vậy, những cái thiện căn như vậy, nó qua nhiều đời nó chín mùi. Thì thế mà gặp Phật một cái mà chắc chắn là gặp Phật. Và đôi khi nó chín rồi, đôi khi mình không có đợi đến Phật Di Lặc ra đời đâu. Mà khi mà cái chủng tử của mình nó chín rồi ấy, thì mình sinh qua một cái quốc độ phương khác có Phật, gặp Phật và chứng thánh quả. chứng thánh quả thì cái tâm thức của mình nó trong sáng vô cùng, và nó an lạc, nó vững chắc, và nó lìa khỏi tất cả những cái nhiệt não, cái phiền động rồi nóng bức của những cái tâm tham sân si. Nó giải thoát vô cùng. Và con người của mình nó không còn sợ hãi thấy mất cái này mất cái kia nữa. Cho nên trong luật mình cũng thấy là các em thường kêu là các học gia đó, các học gia là các bậc chứng tu đạo hoàn đó, mới có một cái giới luật ở trong mà mấy thầy đều biết. Các học gia mà cúng thí cho chư tăng đó, mà khi trong thời Phật mà cúng thí chư tăng cũng không có cần phải biết đó là thánh hay phàm. Ở trong đệ tử của Phật có những bậc thánh và có những người còn là phàm. Nhưng mà các cái bậc học gia này á, học nó có nghĩa là còn tu học nữa, nó chưa có đến quả A-la-hán, nó từ tu đà hoàn trở lên, nó chưa đến A-la-hán. Cho nên còn gọi là học, hữu học. Các bậc này cúng dường cho chư tăng đến mức độ là nó cạn kiệt tất cả tài sản, mà có thể hy sinh cả thân mình để cúng dường nữa, không có ngại về cái gì hết, không có thấy sợ hãi một cái gì hết. Thì lúc bây giờ chư tăng thấy như vậy, ai mà biết như vậy thì chư tăng nói chư tăng biết, thì lúc bây giờ tăng sẽ làm, tăng sẽ họp lại, thì cái tăng ở vùng đó sẽ họp lại, bảo là cái vị đó là một cái vị chính tín tu đạo hoàn học ra. Ở đây tất cả chư tăng không có đến đó khất thực nữa, không có khất cầu cái gì nơi cái vị đó nữa, bởi vì cái vị đó sẵn sàng, nghĩa là có thể chết sống gì cũng được hết, nhưng mà rất là an lạc, không có cuồng tín, có quá khích, bởi vì vị đó chứng thánh rồi, thấy rõ chân lý rồi, thấy rõ cái ý nghĩa của tam bảo rồi. Nên giờ chư tăng ấy bảo là không có được đến đó nữa. Để làm gì? Để cho vị đó hồi phục trở lại. Bây giờ mình cứ cầu liên tiếp, vị đó cúng liên tiếp, nó cạn hết. Cho nên để cho hồi phục trở lại đó. Thì bao giờ mà vị đó hồi phục trở lại á, thì lúc bây giờ tăng mới cho phép để nó khất thực nữa. Thì mình cũng biết rằng là thực sự nó là thời Đức Phật ấy, có biết bao nhiêu cái vị thánh như vậy, là cư sĩ thôi nhưng mà chứng thánh quả. Cho nên phục vụ chư tăng ấy, phục vụ tam bảo đắc lực không cùng, mới kêu cái chữ cận sự ấy, gần gũi phụng sự ấy, gần gũi tam bảo để phục sự cho tam bảo trường tồn, để cứu độ cho tất cả chúng sinh, có nơi quy y cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên tất cả những cái phục sự ủng hộ, những cái công quả hộ pháp, hộ trì đạo tràng này, nó là nó có hai mặt. Một mặt cho chính mình là tạo cái công đức đối với tam bảo, kết duyên với tam bảo, tạo công đức với tam bảo là lấy, để lấy ra những cái quả báo về về phước đức thế gian à. Và mình chưa có phải là thánh, cho nên mình chưa có lấy được những cái công đức vô lậu ở đây đảm bảo, cho nên mình kết duyên là để từ từ mình không bao giờ lìa khỏi đó, để trong thời gian lâu dài mình lấy được công đức vô lậu nữa. Cho nên mình kết duyên như vậy. Cái mặt thứ hai á, là do mình kết duyên, mình duy trì tam bảo mà mình phát ra một cái chủng tử đại bi cứu độ tất cả chúng sinh, nhưng mà cái đó mình chưa có hay. Mình chưa có hay rằng là mình phục sự cho tam bảo đó, là mình đang làm, đang còn tập cái nhân chủng đại bi cứu độ chúng sinh. Bởi vì mình duy trì cái tam bảo thì tất cả chúng sinh đều có lợi. Bây giờ hỏi quý thầy, mấy thầy đây, hay chứng ngay chư phụ đây, nếu không có tam bảo sao mình xuất ra? Dù là tam bảo thời nay là đó, nó là tam bảo hữu vi, nó là tam bảo các chư tăng là phàm tăng, nhưng mà không có vậy thì sao mình xuất ra đó. Cho nên mình biết rằng là lúc mình chưa xuất ra, mình cũng là một hữu tình, một chúng sinh mình cũng thấy đời nó đẹp lắm, thấy này nọ, mà thực ra mình bơ vơ lạc lõng mà mình không nhận ra. Khi mình ý thức phần nào thì lúc bây giờ mình bắt đầu ồ, có Tam Bảo ngay nơi đó. Mà cũng nhờ có Tam Bảo vẫn còn cho nên đôi khi mình mới đọc coi, mới thấy hình tướng các vị thầy, mới đọc cái kinh được in ra bằng giấy mực, rồi mình bắt đầu nhận thức ra. Rồi mình mới cảm thấy rằng là mình phải quy kính về đây, mình phải nương theo đây. Nếu bây giờ mà Tam Bảo chỉ là thánh, rồi thánh nhập Niết Bàn hết, Phật nhập Niết Bàn rồi Tam Bảo mất tiêu, thì giờ mình theo gì? Thì cái đạo nào mạnh nhất thì mình theo. Thì nếu mình ở gần đạo Hồi mình theo đạo Hồi, vừa mạnh vừa giữ nữa. Đó, thì mình biết vậy thôi. Nếu mình gần Tin Lành thì cứ cho vật chất này nọ gì đó thì mình cũng khoái vậy thì mình theo. Còn mình cũng cần biết là đến đâu nó đến, đời mình ra sao ra. Chỉ cần biết một đời này có được những cái vật chất này nọ thì đó là mình cứ coi như là nhất rồi. Nên vì vậy mình biết rằng là thực sự ra là cái người Phật tử mà đúng nghĩa là cái người Phật tử kết duyên với Tam Bảo bằng công đức, và đồng thời có nghĩa là hộ Pháp, hộ Tam Bảo. Và hộ Tam Bảo để làm gì? Hộ Tam Bảo thực sự là để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Và biết bao những đứa trẻ, những thế hệ mới đến, biết đâu cũng có những đứa nó xuất gia, nó cũng chứng đạo, nó cũng được cứu độ. Nên mình biết như vậy. Cho nên cái sự hộ trì của Tam Bảo của mình ấy, mình cứ chỉ nghĩ theo cái mình, thì mình nghĩ mình làm việc nó rất nhỏ bé, nó trong cái khả năng của mình. Rồi mình tưởng được cái công việc, công quả của mình nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Mà không ngờ đâu là mình hộ trì cái Tam Bảo mà nó ra công đức rất lớn. Mình cũng như là chỉ giữ một cái công việc là nấu bếp thôi, cho nên mình thấy là mình đâu có làm gì nhiều. Nhưng mà mình quên mất là mình nấu bếp ở trên một cái chiếc thuyền mà nó đi ra ngoài biển, nó vớt những cái người rớt ở xuống biển đó. Cho nên mình nấu bếp cho những cái người thủy thủ, những người lái thuyền, những người cứu những người rớt xuống biển đó. Cho nên cái nấu bếp của mình nó có một cái công đức khác hẳn với cái nấu bếp là chỉ nuôi sống cái mạng mình ở trên đất liền, mở một cái tiệm ăn hay gì đó, để kiếm lời. Cái nấu bếp này cái công đức nó vô lượng. Cho nên đôi khi cái công quả của mình nó nhỏ thôi, nhưng mà mình công quả cho Tam Bảo, cho nên cái công đức của mình nó rất rộng lớn, mình có tưởng tượng nổi. Ở cuối cùng hết thì mình nghĩ coi, nó có một điều mà nếu mình nghe lời Đức Phật thì mình suy nghĩ. Đức Phật nói rằng là Đức Phật muốn cứu độ mình, nó không có nghĩa là mình là một cái con người nhỏ bé thấp kém, và nói theo thường là vô minh si mê và đáng đọa lạc. Tất cả những cái đó nó không phải là cái thật của mình. Nếu nó là cái thật của mình á, là cái si mê vô minh tham sân si nó tạo nghiệp nó đủ thứ á, thì Phật không có cứu được, bởi vì đó là sự thật của mình. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái giả của mình thôi. Cái thật của mình á, mình có Phật tính, mình có cái Phật tính bằng với lại tất cả mười phương chư Phật. Cái Phật tính của mình, cái tính giác của mình vậy đó. Cho nên mình có thể độ được. Cho nên Phật không có độ mình theo cái cách là cho mình vật chất, cho mình đồ ăn, rồi cho là đó là độ. Bởi vì bao giờ mà thực sự mình không bao giờ có thể trở thành Phật được hết. Cái sự thực của mình á, nó không bao giờ là Phật được hết, nó chỉ là một cái giả dối như vậy. Thì lúc bây giờ Phật mới bảo thôi tạm cho đồ ăn rồi, cho nó vậy là xong rồi đó. Tại vì cái con người, cái chúng sinh này nó chỉ có ăn với mặc rồi, nó hưởng một chút rồi thôi á, rồi sau đó nó chết rồi nó khổ đau rồi sao, đó là cái sự thật của nó, không làm gì hơn được đâu, đó là sự thật của nó. Nên Phật thấy rõ cái sự thật của mình á, nó là Phật. mà do vô minh ấy, cho nên mình phải chịu những cái nghiệp như vậy. Vì vậy ấy, cái sự cứu độ của Đức Phật ấy, nó là khai mở cho mình giác ngộ. Vì thế Đức Phật không có nói pháp theo cái lối mà mình thường nghĩ, là cũng như là tử tế tử thiện của thế gian. Những cái đó nó không phải là sự thật của mình. Cũng như một cái đứa bé ăn xin ăn mày ấy, cái đó là một cái nghiệp báo của nó. Mà cái sự thật của nó có bản giác. Cho nên ở trong đạo Phật ấy, độ nó không có nghĩa là chỉ bố thí cho nó, lấy cái ân nghĩa đó làm cái công đức cho mình hưởng riêng. Độ nó là giúp cho nó làm thiện, rồi từ từ cho nó nương tam bảo, từ từ khai mở cho nó. Tại ra cái độ nó phải đi dài như vậy ấy. Nên cái cứu độ của đạo Phật nó không có chỉ là một cái tình cảm nhỏ bé nhất thời, mà một cái việc mà người ta kêu là thiện của thế gian này. Tất cả chúng sinh đều có thể là Phật, đều bởi vì chúng sinh đều có tính giác, có Phật tính. Tất cả chúng sinh đều được tất cả những cái thần thông tự tại của chư Phật, chư Bồ Tát. Mà tại sao bây giờ lại cứ phải chịu những cái mà như vậy, mà mình khổ đau ở trong đó, lo sợ ở trong đó, sợ hãi ở trong đó, đủ thứ trong đó hết. Rồi cuối cùng là mình cũng chịu cái sinh lão bệnh tử, không có biết rõ cái sự thật của mình nó có phải như vậy không. Cho nên mình nghe lời đó của Phật ấy, thì mình mới thấy là mình phải theo Phật cho đến khi mình giác ngộ, chứ không phải là chỉ theo Phật một đời hai đời. Để cho đến khi mình thấy ra được cái chân tâm Phật tính của mình. Nên bao nhiêu công đức mình có được khi mà mình phục sự tam bảo, mình đều tiếp tục hồi hướng đến cái vô thượng Bồ Đề, và tiếp tục tạo công đức cái tam bảo đời đời này, đời đời sau, kiếp kiếp cho đến thành Phật. Rồi mình sẽ cứu độ trở lại chúng sinh như là Phật với Bồ Tát đang làm. Nên như vậy đó, mình hiểu cái nghĩa đó thì mình biết là cái vai trò Phật tử của mình nó mang cái ý nghĩa như vậy. Thì đến đó mình ngạn nghe đến đây. Mai mình nghe được nữa thì nghe và đi đọc tập. Nguyện đem đạo